SBS Việt ngữ.
Họa sĩ vẽ biếm họa Marshall Ramsay được vợ đánh thức vào nửa đêm thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 cho biết, Tổng thống đời thứ 41 George Walker Bush, mà người ta hay gọi là Bush cha, đã qua đời. Và nghe vậy, anh biết mình phải làm gì. Ngay sau đó, bức hí họa anh vẽ Bush đáp chuyến tiêm kích TBM Avenger lên thiên đường, đoàn tụ cùng vợ là bà Barbara Bush và con gái nhỏ Robin, mất lúc 3 tuổi vì bệnh bạch cầu. Bức ảnh được anh chia sẻ trên trang mạng xã hội và nhận được sự cộng hưởng rộng lớn. Cháu gái của Bush là Jenna Bush Hatcher đã có những hồi đáp rất cảm động khi nhận được bức vẽ. Cô chia sẻ trên trang mạng xã hội về những giây phút cuối cùng giữa cô với ông nội Bush.
Sáng nay tôi đã có khoảng thời gian thật thư thái với ông tôi. Tôi đã có cơ hội để nói chuyện với ông về cái chết. Và đây là những gì ông nói. Và ông của tôi trả lời tôi không chút ngập ngừng. Có, ông có nghĩ về điều đó. Ông từng sợ nó. Ông từng sợ phải chết. Ông từng bất an khi nghĩ đến cái chết. Nhưng bây giờ thì ông mong nó. Nghe vậy tôi đã muốn khóc. Tôi cố gắng không để mình sụt sùi hỏi ông. Sao vậy hả ông? Ông chờ đợi điều gì ở bên kia? Và rồi ông nói. Ừ, thì khi ông chết, ông sẽ đoàn tụ với những người mà ông đã mất. Tôi hỏi ông hy vọng sẽ gặp ai? Ông trả lời. Ông hy vọng gặp lại Robin và ông hy vọng gặp lại mẹ mình. Ông cũng không biết liệu là Robin có còn là đứa bé 3 tuổi như lúc mất hay là một phụ nữ trung niên hay đã lớn tuổi. Rồi ông nói, ông hy vọng sẽ gặp lại cô bé 3 tuổi. Robin là con gái của người khổng lồ này, đã mất lúc nhỏ vì bệnh bạch cầu. Robin là cô con gái nhỏ yêu quý của ông và là tác giả của câu nói mà tôi nghe suốt từ nhỏ đến lớn từ ông. In hằng vào trí nhớ và lịch sử gia đình tôi, mãi mãi Robin hiện diện trong gia đình qua câu nói lúc 3 tuổi của cô. I love you more than tongue I can tell. Con yêu bà nhiều hơn cái lưỡi có thể diễn đạt.
Trước đó, vào hồi tháng 4, khi bà Bush qua đời, họa sĩ Marshall Ramsay cũng đã vẽ một bức mà khi để hai bức vẽ này lại với nhau, tạo nên một bức tranh đoàn tụ thật cảm động. Bức hí họa hồi tháng 4, Ramsay vẽ bà Bush, tóc bạc trắng, cổ đeo chuỗi ngọc, hai tay dang rộng, miệng reo vui, Robin khi vừa tới thiên đường, và Robin trong hình hài cô bé 3 tuổi chạy ao tới mẹ. Còn trong bức hí họa mới nhất thì Robin có thể nắm được cả tay cha và mẹ và nói We waited for you, mẹ và con chờ ba. Hai vợ chồng ông Bush có một cuộc hôn nhân bền vững nhất trong lịch sử ở Điện Capitol. Chuyện tình của hai người thiệt lạ lùng, tưởng chừng họ sinh ra là để dành cho nhau. Bà Barbara gặp ông trong một buổi khiêu vũ cuối năm của học sinh trung học năm 1941, chỉ vài tuần sau trận Trân Châu Cảng xảy ra. Lúc đó Barbara 16 tuổi, từ trường nội trú về nghỉ lễ Giáng sinh ở Greenwich, Connecticut, gặp George Walker Bush 17 tuổi, lúc đó đang học trường nội trú Học viện Phillips Avendel ở Bend, Massachusetts. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã để lại ấn tượng không phai với chàng trai trẻ George. Trong cuốn tự truyện sau này, ông kể lại.
Tôi không để ý mọi người mặc gì, nhưng dịp đặc biệt đó in dấu trong trí nhớ của tôi.
Còn bà Barbara nhiều năm sau đó nhớ lại.
Tôi nghĩ anh ấy là người đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi thậm chí còn không thể thở nổi khi anh ấy có mặt trong phòng.
Lúc đó, ban nhạc đang chơi nhạc của Glenn Miller. Quá ấn tượng với cô gái Barbara mặc bộ váy hai màu xanh đỏ. Chàng trai George đã nhờ bạn đi giới thiệu. Bản nhạc tiếp theo là một điệu van và ông cũng biết nhảy van cho nên họ ngồi nói chuyện làm quen với nhau. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just told me. Sau đó ai trở về trường nấy Và năm sau, khi vừa đủ 18 tuổi, thì ông đăng đi lính và trở thành phi công đầu tiên trẻ nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Chàng phi công hải quân Jones đóng quân ở nước ngoài trên một con tàu ở Thái Bình Dương. Và đó là những tháng ngày, cả hai đã đổ hết nhớ thương vào những lá thư và háo hức chờ thư nhau. Trong một lá thư gửi cho Bo yêu quý ngày 12 tháng 12 năm 1943, vị tổng thống tương lai viết:
Anh yêu em vô cùng, bằng cả trái tim, và biết rằng em yêu anh là cả cuộc sống của anh.
Vào ngày 2 tháng 9 năm 1944, máy bay của George bị bắn rơi trên đảo Chichijima ở Thái Bình Dương. Những đoạn băng tư liệu ghi lại giây phút các binh lính trên chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ đã kéo người phi công trẻ từ biển lên bon tàu với lời bình rằng những người lính này đã không biết họ vừa cứu sống một tổng thống Mỹ tương lai. Nhiều năm sau đó, người ta vẫn coi việc ông có thể sống sót sau vụ máy bay bắn hạ là một sự thần kỳ. Riêng ông thì được hỏi, ông liền chỉ sang vợ và nói:
Em chính là lý do.
Người ta cũng kể rằng trong thời gian còn quân ngũ, ông đã lén viết tên Barbara dưới hai cánh máy bay, như thể bà là người đã nâng cánh cho ông. Không lâu sau vụ rơi máy bay, George trở về nhà và họ kết hôn vào ngày 6 tháng 1 năm 1945 khi George được kỳ nghỉ phép. Lúc đó ông 21 và bà 19 vẫn chưa tới sinh nhật 20. Trong 73 năm là vợ chồng với nhau, hai người đã có 6 người con, 5 người còn sống. Trong đó có một người là Tổng thống Mỹ đời thứ 43 hai nhiệm kỳ là George Bush, một người là Thống đốc bang Florida là Jeb Bush. Và họ còn có 17 cháu và 8 chắt. Cuộc sống gia đình của hai người cũng trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi con gái Robin của họ bị chết vì ung thư máu, bà Barbara lúc đó đã rất đau buồn và bà bị trầm cảm. Chuyện này mãi đến thập niên 70, bà mới lần đầu công khai nói về nó.
Lúc đó đêm nào George cũng ôm tôi vào lòng để cho khóc và nói về cảm giác đau buồn của tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao lúc đó ông có thể chịu được mà không bỏ tôi.
Jeb Bush, con trai thứ hai của hai ông bà, nói khi lần cuối mẹ ông phải nhập viện thì cha ông cũng cố tình đổ bệnh để có thể vào viện cùng vợ. Ông nhớ mãi hình ảnh cha mình trông thật tồi tàn, phải đeo mặt nạ trợ thở, tóc bù xù, nhưng lúc nào cũng nắm tay mẹ. Khi mẹ tỉnh dậy và mở mắt, bà nhìn chồng và nói:
Ôi Chúa ơi, anh George, anh đẹp trai kinh khủng.
Các bác sĩ và các y tá đã phải rời phòng để giấu những giọt nước mắt. Thật hiếm ai giữ được sự trẻ trung đến cuối đời như hai ông bà. Trong những ngày ở bệnh viện, cả hai người, dù đã trên 90 tuổi, nhưng mỗi tối, họ đều đọc kinh với nhau và đọc thật to. Bà đọc xong rồi nói đến lượt anh đó và hai người thi nhau xem ai đọc to hơn ai. Bà mất hồi tháng 4, thọ 92 tuổi và cả hai bà đều đón nhận cái chết rất thanh thản. Ông Chép kể lại lời cuối bà nói với ông rằng bà không sợ chết, bà chỉ sợ để lại ông Bush ở lại một mình và mẹ biết mẹ sẽ đến một nơi rất là đẹp đẽ. Trong điếu văn đọc tại đám tang của mẹ, ông Jeb Bush đã kể lại nhiều kỷ niệm đẹp của bố mẹ ông. Ông nhớ lại một bức thư mà bố đã viết cho mẹ vào ngày kỷ niệm 49 năm ngày cưới vào năm 1994. Lúc đó ông George viết:
Em sẽ lấy anh chứ? Ồ không, anh quên mất. Chúng ta cưới nhau 49 năm nay rồi. Anh rất vui vào ngày đó năm 1945. Nhưng hôm nay, anh thậm chí còn vui hơn. Em đã trao anh niềm vui mà không mấy người đàn ông có được. Anh có lẽ đã đứng trên ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng thậm chí điều đó cũng không thể so với việc là chồng của Barbara.
Với ông, bà Barbara luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Còn bà thì nói rằng, ông là người duy nhất mà bà hôn. He is the only man that I kissed.
Stars fading, but I linger on dear. Still crazy. Your kiss, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams till sunbeams find you.
Có thể nói, George W. Bush là một người được chuẩn bị đầy đủ nhất cho cương vị tổng thống. George Walker Bush sinh ngày 12 tháng 6 năm 1924 tại thị trấn Milton, tiểu bang Massachusetts, trong một gia tộc Bush danh tiếng ở Hoa Kỳ. Cha ông là thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa. Bản thân ông Bush từng là dân biểu của tiểu bang Texas từ năm 67 đến năm 71, là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 71 đến năm 73, là chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa từ năm 73 đến năm 74, là trưởng văn phòng đại diện Hoa Kỳ tại Trung Quốc từ năm 74 đến 76, sau đó làm giám đốc CIA từ năm 76 đến năm 77, là chủ tịch Ngân hàng Quốc tế tại Houston từ năm 77 đến năm 80, và là phó tổng thống dưới thời Reagan hai nhiệm kỳ, từ năm 81 đến năm 89, lúc là phi công hải quân, ông được tặng thưởng huy chương. Và George W. Bush là cựu chiến binh cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai phục vụ như là một tổng thống Mỹ, là tổng thống đời thứ 41 của Hoa Kỳ giai đoạn 1989-1993. George W. Bush đã chứng kiến nhiều sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Ông đã lèo lái nước Mỹ chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô và chứng kiến sự giải thể của Liên bang Xô Viết cùng với khối Đông Âu, chứng kiến đế quốc Cộng sản tan rã. Và ông cũng đã góp phần giúp giải thể chế độ độc tài tại Panama và chế độ Saddam Hussein tại Trung Đông trong sự kiện bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói về vai trò của ông trong thời kỳ này như sau.
He is the father or one of the fathers of the German unification and we will never forget that.
Ông ấy là người cha hay là một trong những cha đẻ của nước Đức thống nhất và chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Đó là những điều lớn lao mà ông đã làm cho thế giới và cho nhân loại. Có những chuyện nhỏ nhặt mà ông làm chỉ với một người, như chuyện ông với cậu bé Patrick 2 tuổi. Thế nhưng, có sức lay động hàng triệu người. Truyền thông chia sẻ bức ảnh ông Bush cha đầu cạo trọc, cười rạng rỡ, ôm cậu bé Patrick cũng cạo trọc đầu vào lòng vào năm 2013. Patrick là con trai của cận vệ của ông bị bệnh bạch cầu và cậu bé phải cạo đầu để điều trị. Ông cựu tổng thống, lúc đó 89 tuổi, cũng đã cạo đầu để ủng hộ em. Việc làm của ông tưởng chừng chỉ để động viên em bé, nhưng làm cảm động hàng triệu người trên thế giới. Hơn ai hết, ông hiểu rõ khó khăn của cha mẹ có con bị ung thư máu khi con gái Robin của ông cũng ung thư máu và chết lúc 3 tuổi chỉ vài tuần trước khi sinh nhật 4 tuổi vào năm 1953. Và vào thời điểm mà ông bị Clinton đánh bại vào năm 1992, trước khi rời tòa Bạch Ốc, ông đã để lại một bức thư tay nhỏ cho ông Clinton. Bức thư đã để lại ấn tượng không thể nào quên đối với ông bà Clinton và là cầu nối cho tình bạn đặc biệt của họ sau này. Bức thư viết:
Gửi Bill, khi tôi bước vào văn phòng này vừa lúc nãy, tôi lại cảm thấy cùng cái cảm giác lâng lâng và tôn kính mà tôi cảm thấy 4 năm trước. Tôi biết ông cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi chúc ông thật nhiều hạnh phúc ở đây. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự cô đơn một số tổng thống đã mô tả. Sẽ có những lúc rất khó khăn, thậm chí là còn khó khăn hơn bởi những lời chỉ trích mà ông có thể cho là không công bằng. Tôi không phải là người phù hợp cho lắm để đưa ra lời khuyên, nhưng đừng để những người chỉ trích làm ông nản chí hoặc đẩy ông chệch hướng. Ông sẽ là tổng thống của chúng tôi. Khi đọc lá thư này, tôi chúc ông mọi sự tốt lành. Tôi chúc gia đình ông mọi sự tốt lành. Thành công của ông giờ là thành công của đất nước chúng ta. Tôi sẽ cổ vũ nhiệt tình cho ông. Chúc may mắn.
Cựu Tổng thống Clinton nói về lá thư này trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 12.
Không lời nào của tôi hoặc của những người khác có thể hé lộ tấm lòng của ông ấy rõ hơn những lời mà chính ông ấy đã viết. Tình bạn của ông ấy là một trong những món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi.
Bà Hillary Clinton cũng chia sẻ rằng lá thư đã làm cho bà khóc và bà đã khóc một lần nữa khi hay tin ông Bush ra đi. Viết trên Instagram, bà nói:
Đây chính là nước Mỹ chúng ta yêu quý. Đây là điều chúng ta yêu thương và chờ đợi.
Lá thư này của Tổng thống Bush viết vào ngày 20 tháng 1 năm 1993 của một đối thủ bị thua gửi cho đối thủ thắng cuộc, cho thấy đức độ của người chiến bại khổng lồ. Lá thư là cầu nối cho một tình bạn thân thiết giữa hai người kéo dài cả chục năm sau đó. Hai ông cựu tổng thống, hai đối thủ một thời đã cùng nhau trong hai chiến dịch vận động từ thiện cho các nạn nhân tsunami và nạn nhân bão Katrina. Những chuyến đi cùng nhau đã khiến họ khăng khít với nhau hơn và ông Clinton đã trở thành bạn thân của cả gia đình Bush đến mức bà Barbara có lần nói ông Bush cha đã như là một người cha mà Bill không có. Còn cựu tổng thống Bill Clinton trong bài báo trên Washington Post hôm thứ Bảy thì đã thốt lên:
Tôi thương ông ấy quá đi thôi.
Đó là chuyện của ông Bush với những người xung quanh mình. Trong những ngày tang lễ, khi ông còn quàng ở nhà mình ở Houston, Phát ngôn nhân của ông Bush cha là Jim McGrath đã chia sẻ với công chúng trên trang mạng Twitter bức ảnh chú chó vàng Sully nằm kế quan tài ông. Những ngày cuối đời, ông Bush đã gặp một số vấn đề về sức khỏe và phải đi xe lăn từ năm 2012. Ông cũng đã từng nhiều lần phải vào viện điều trị các vấn đề hô hấp và bị Parkinson khá nặng. Sully là một chú chó 2 tuổi giống Labrador Retriever, được huấn luyện đặc biệt để giúp ông mở cửa và nhặt đồ. Đây là một món quà từ một tổ chức huấn luyện chó từ thiện đã gửi giúp ông. Sully làm bạn ông chỉ mấy tháng cuối cùng, nhưng cũng đủ để Sully quyến luyến người chủ đặc biệt của mình. Sully đã theo ông trên chuyến bay Air Force One từ Houston về Washington. Và hôm nay, ông được an táng bên cạnh người vợ 73 năm của mình Barbara Bush, người phụ nữ duy nhất và trọn đời của ông cùng cô con gái nhỏ Robin 3 tuổi của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2012 với ABC News, ông cựu tổng thống khi được hỏi về lời khuyên cho một hôn nhân bền vững của hai ông bà, thì ông Bush cha đã nói:
vợ chồng sẽ có cãi nhau, nhưng lời khuyên cho một hôn nhân bền vững là đừng đem sự tức giận lên giường với bạn.
Còn ông Bush con thì nói rằng cha ông không bao giờ nói không với vợ, và đó là lý do mà hôn nhân của họ bền vững. Cả hai vợ chồng ông bà Bush cũng như tình cảm của ông với mọi người, với thế giới bắt nguồn từ những điều giản dị bình thường nhất trong cuộc sống. Yêu hết lòng, sống hết lòng và chân thành với những tình cảm cũng như cuộc sống của mình và với xung quanh. Tiễn hôn đi, chúng ta có thể tin chắc rằng họ sẽ gặp lại nhau ở thiên đường. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.